Mãng Hoang Kỳ, chương 484. Đại quân xuất động, gocchuyenaudio.com. Mùa hè nóng nực, vào ban ngày trời đất giống như một cái lò lửa khổng lồ, chỉ có đến đêm khuya mới mát mẻ hơn được một ít. Tại phủ đệ một tòa nhà trên một ngọn núi, Kỳ Ninh và Dư Vi đang sóng vai đứng, ở vị trí cao như này đủ nhìn thấy được hơn nửa thành An Thiền. Từ lúc Vô Gian Môn phát ra thông điệp đến này đã khoảng nửa năm, nhưng một điểm động tĩnh cũng không có, khiến chúng ta từng ngày phải trông chừng, chờ đợi, thật sự là không biết phải đợi đến khi nào nữa. Kỳ Ninh nói, hiện tại thành An Thiền chẳng những có thông hợp kiếm tiên mà còn có cả sư đệ. Sư đệ lúc trước có thể chống lại 9 thiên tiên, không những thế còn giết được 2 tên trong đó. Sau 18 năm, chắc bọn chúng sẽ phải nhận định rằng thực lực sư đệ còn cao hơn nữa. Vô Gian Môn kia làm sao có thể chủ quan được, tất nhiên phải chuẩn bị rất nhiều, muốn đối phó với một gã thiên tiên gần như thuần dương chân tiên và một gã tuyệt thế yêu nghiệt thì chuẩn bị nửa năm là chuyện bình thường. Dư Vi nói, thời gian này càng lâu cũng đồng nghĩa rằng sự tấn công của bọn chúng càng đáng sợ. Kỳ Ninh gật đầu, ta biết, sư đệ. Dư Vi nhìn Kỳ Ninh trịnh trọng nói, tuyệt đối không được coi thường Vô Gian Môn. Ha ha, sư tỷ yên tâm đi, lần trước ở Thiếu Viêm tộc ta đã ăn thiệt thòi lớn rồi. Bị ngã một lần sẽ khôn hơn, lần này ta tuyệt đối sẽ không chủ quan. Kỳ Ninh cười, những ngày này Dư Vi đã nhiều lần nhắc nhở hắn phải chú ý cẩn thận, xem ra sự việc lần trước bị Thiếu Viêm tộc lưu đày đến tuyệt địa, khiến cho sư tỷ e sợ mình sẽ gặp chuyện không may lần nữa. Sự quan tâm này khiến cho lòng Kỳ Ninh cảm thấy rất ấm áp. Thời gian nửa năm nay, Kỳ Ninh đã suy nghĩ ra được hơn phân nửa pháp môn vận dụng tâm lực lên tiên kiếm, không bao lâu nữa có thể sẽ ngộ ra hoàn toàn. Dù sao trước đó đã có kinh nghiệm vận dụng lên kiếm chỉ, nên có tiến bộ rất nhanh, mà nửa năm nay Kỳ Ninh tìm hiểu kiếm đạo cũng phát hiện ra mình cũng tiến bộ cực nhanh. Hiển nhiên là do hiểu được kiếm lực tầng thứ nhất truy tới bản chất của kiếm khiến hắn tìm hiểu kiếm đạo cực nhanh. Ông tương đương bỗng nhiên một cỗ chấn động tâm thức truyền đến. Dư Vi giật mình, Kỳ Ninh thấy thế, nhìn sắc trời một chút rồi nói đã đến giờ sư thì cảnh giới rồi hả? Dư Vi gật đầu, thông hợp kiếm tiên đúng là vô cùng cẩn thận, muốn lúc nào cũng phải có tâm thức của thiên tiên bao phủ toàn bộ thành An Thiền, hàng ngày ba vị thiên tiên đều thay nhau, không bao giờ ngừng. Kỳ Ninh cảm khái, chỉ cần nhân mã Vô Gian Môn dám tới gần, tuyệt đối không thể giấu giếm được. Chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối. Đương nhiên chúng ta phải coi chừng cảnh giới. Dư Vi nói, chúng ta vốn ở thế yếu, một khi khinh thường nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Kỳ Ninh gật đầu, chuẩn bị lâu như vậy thật không biết cuối cùng Vô Gian Môn sẽ có thủ đoạn gì. Không đến thì thôi, đến nhất định sẽ là thủ đoạn lôi đình. Vẻ mặt Dư Vi nghiêm túc, Kỳ Ninh nhìn thoáng qua Dư Vi, trong ba người thông hợp kiếm tiên, điện tài tiên nhân và Dư Vi. Dư Vi là người bi quan nhất, đám Kỳ Ninh cũng bị ảnh hưởng của Dư Vi, vô cùng chú ý cẩn thận. Ví dụ như việc bao phủ tâm thức dò xét, thật ra việc một mực duy trì tâm thức bao phủ như vậy sẽ vô cùng mệt mỏi, may mà có ba thiên tiên thay phiên nhau, mới có thể trường kỳ duy trì. Khi bọn người Kỳ Ninh ở thành An Thiên một mực canh chừng, lúc nào cũng duy trì tâm thức bao phủ toàn thành. Trong một đêm hè, đại quân Vô Gian Môn cũng xuất đồn. gocchuyenaudio.com Cửa động khói đen, xem tại chuôn phao, VN soạt, một đám người mặc kim y đeo mặt nạ từ trong đó bay ra, sau đó lập tức chia thành 6 đội, xuyên qua hư không biến mất. Truyền tống trận che giấu trong hạp cốc, hào quang sáng ngời, lập tức một đám người mặc kim y, đeo mặt nạ xuất hiện. Bọn chúng cũng chia thành 5 đội, xuyên qua hư không tiến về các nơi. Ở sâu trong mây mù, không gian chấn động, hai gã mặc kim y xuất hiện. Gần như đồng thời, 2000 đội ngũ lặng lẽ tới thế giới đại hạ chia ra tiến về phía mục tiêu của mình. Tại một vùng đất hoang dã, hai gã mặc kim y đang đứng trong đám cỏ dại tay nắm tín phù. Đại huynh, may mắn là chúng ta đầu nhập vào Vô Gian Môn, bọn chúng thật sự quá cường đại, nơi ở của bọn chúng, thế giới đệ ngũ đó. Ôi trời ơi, chúng ta đã thấy qua cảnh tượng trăm vạn thiên tiên dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ tề tụ lại, nhưng có thể đó đã là tất cả thiên tiên dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ rồi, còn cái thế giới đệ ngũ kia chật chật số lượng thiên tiên tuyệt đối không ít hơn so với bên Xích Minh Đạo Tổ. Thậm chí chúng ta đi bái kiến môn chủ Vô Gian Môn, tuy chi là thiên thần chân tiên, nhưng theo lời của vị môn chủ đó, những kiến trúc nguy nga đó chỉ thiên thần chân tiên mới có thể ở. Không biết là có tới bao nhiêu thiên thần chân tiên? Ha ha tam đệ, ngươi đừng để môn chủ Vô Gian Môn hù dọa. Hoàn toàn chính xác, lực lượng của thế giới đệ ngũ cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà những tòa kiến trúc nguy nga kia nhiều bao nhiêu? Sợ phải tới hơn 1000, ta không tin có hơn 1000 thiên thần chân tiên. hơn nữa tồn tại cỡ như môn chủ vô gian môn, ở thế giới đệ ngũ chắc cũng có nhiều cung điện dùng để nghỉ ngơi, bế quan tu luyện hay là chiêu đãi khách tính như vậy cũng không thấy đáng sợ. Người bên cạnh có vẻ đôn hậu nói, có điều cái thế giới đệ ngũ kia, đúng là một hang ổ, lực lượng vô cùng hùng hồn. Dám tụ tập nhiều lực lượng như vậy ít nhất phải có thể ngăn cản được đạo tổ, nếu không đã sớm bị đạo tổ tiêu diệt rồi. Vâng, người kia gật đầu, nếu như tất cả lực lượng ở thế giới đệ ngũ đều tấn công thế giới đại hạ, e là không tới mấy ngày đã có thể tiêu diệt đại hạ. Có thể cái thế giới đệ ngũ kia cần tấn công rất nhiều đại thế giới, môn chủ vô gian môn kia mới chỉ là kẻ phụ trách tấn công đại hạ chúng ta. Người có vẻ mặt đôn hậu nói, cũng nhờ cũng ta hoàn toàn đầu nhập vào, được tín nhiệm mới có thể tới thế giới đệ ngũ. Người mặc kim y hơi gầy nói, có điều lần này môn chủ vô gian môn an bài chúng ta đối phó quận hỏa phiến, muốn chúng ta và vị hỏa phiến tiên nữ kia chém giết một phen, nhưng chỉ là đóng kịch muốn giả vờ động thủ. Còn phải hỏi, hỏa phiến tiên nữ chỉ sợ cũng đã đầu phục vô gian môn rồi. Cho nên chúng ta tới diễn kịch đánh nhau với nàng ta. Người kia nói, thật giả lẫn lộn, vũng nước đục thì mới có thể mò cá, quận hỏa phiến bị công kích, sự hoài nghi của hạ hoàng đối với hỏa phiến tiên nữ sẽ nhỏ đi nhiều. Đúng vậy, lần này rất đông, nghe nói 2.000 đội ngũ, hơn 1.000 người. Cũng không biết là có bao nhiêu thiên tiên, bao nhiêu tán tiên. Cũng không biết có bao nhiêu là bên chúng ta đầu nhập vào, còn bao nhiêu là người của vô gian môn. Quản nhiều như vậy làm gì, những việc này không phải chúng ta có thể biết. Đúng, có điều tín phù này sao giờ vẫn còn chưa vỡ. Hai người bọn họ đều đang nắm tín phù, một khi tín phù vỡ chính là tín hiệu lập tức động thủ. Bọn hắn, gocchuyenaudio.com, chờ đợi cách thành hỏa phiến mấy vạn dặm, chờ có lệnh thì xuyên qua hư không là sẽ đến nơi. 3. Tín phù vỡ nát, hai gã mặc kim y lập tức giật mình, không còn tâm tình nói chuyện phiếm nữa, vội xuyên qua hư không tiến về phía thành hỏa phiến. Tại một nơi sâu trong mây mù bên ngoài thành An Tiền, có 18 bóng người đang đứng, ai cũng mặc kim y, có điều kim y của bọn họ khác với kim y thường. Mỗi bộ kim y trên người họ đều có đồ án riêng khác nhau, có rất nhiều hoa, có rất nhiều thần thú, có rất nhiều mây mù núi đá, các loại khí tức mỗi người trong bọn họ đều bất phàm. Chư vị, theo lệnh môn chủ, hôm nay do ta dẫn đầu chư vị. Tử Thảo Thiên Tiên nói, tiểu muội tự biết kinh nghiệm còn nông cạn, có gì thì kính xin chư vị lượng thứ. Tử Thảo muội muội, ngươi mặc dù thời gian tu tiên ngắn, nhưng thiên tư cao, hôm nay đã là cấp độ thiên tiên đỉnh tiêm, không kém chúng ta bao nhiêu, chỉ sợ về sau chúng ta còn nhờ ngươi chiếu cố. Mấy thiên tiên khác đều nói, bọn họ đều biết Tử Thảo Thiên Tiên này là thị nữ được môn chủ sủng ái nhất, lại được Ô Tiêu Thiên Tiên và nhiều nhân vật lớn che chở, địa vị so với bọn họ nhất định cao hơn nhiều. Lần này môn chủ phái 2.000 đạo nhân mã chính là thăm dò tính công kích của thế giới đại hạ một lần cuối cùng trước khi chiến tranh, chính là muốn dò xét ra một ít nội tình của thế giới đại hạ, nói chung mục đích chính là dò xét, phần lớn là diễn kịch, chỉ có rất ít đội ngũ có mục tiêu diệt sát địch nhân. Ánh mắt Tử Thảo quét qua từng người, nghiêm mặt nói. Mà đội ngũ của chúng ta chính là đi tiêu diệt đối thủ. Gã thông hợp thiên tiên này quá mức cứng nhắc, căn bản không chịu cúi đầu. Tử Thảo nói, người này có thực lực, thậm chí có khả năng tùy thời đột phá thành thuần dương chân tiên, mà người này có tính nhẫn nại cực kỳ kinh người, nếu cứ để mặc hắn chỉ sợ sẽ thành mối họa cho mục tiêu chinh phục đại hạ của vô gian môn chúng ta. Nếu đã lôi kéo không được thì nhất định phải diệt trừ. Như với bên hạ hoàng, đối với nhiều thiên tiên không rõ ràng lắm. Thậm chí việc Đà Sơn thiên tiên bị bắt sống cũng không rõ có phải là đóng kịch hay không. Thế nhưng với vô gian môn thì rất rõ ràng. Bọn họ thật sự đã bắt sống Đà Sơn Thiên Tiên, dùng hết thủ đoạn bức bách thông hợp Thiên Tiên đầu nhập vào bọn họ. Đáng tiếc là đều thất bại. Hiện nay ở thành An Tiền, có thông hợp Thiên Tiên, Điện Tài Tiên Nhân, Hỏa Hồng Tiên Tử cùng với Bắc Minh Kiếm Tiên Kỳ Ninh. Tử Thảo Thiên Tiên trịnh trọng nói, Điện Tài Tiên Nhân và Hỏa Hồng Tiên Tử thực lực hơi yếu, không đáng nhắc tới. Thế nhưng thông hợp Thiên Tiên và Bắc Minh Kiếm Tiên đều không phải nhân vật bình thường. Nếu như chỉ một thông hợp thiên tiên thì không cần tới 18 người chúng ta ra tay, nhưng bây giờ lại có thêm một Bắc Minh Kiếm Tiên. 17 người khác ở đây đều gật đầu, bọn họ đều nhận được tư liệu về vị Bắc Minh Kiếm Tiên Kỳ Ninh này. Lúc trước bọn họ chinh chiến ở đại thế giới khác, lần này hợp thành đội, khi mới biết tin tức về Kỳ Ninh ai cũng giật mình. Bắc Minh Kiếm Tiên Kỳ Ninh, đứng nhất đại hội thiên duyên, là đệ tử của vị đạo tổ đỉnh tiêm nào đó trong tam giới, tu luyện bát cửu huyền công, kiếm thuật kinh người, thần thông rất cao, mới phản hư mà có khả năng đấu với 9 thiên tiên rồi giết chết 2 người trong số đó. Tu luyện chưa đủ 100 năm, bị nghiệp hỏa quấn thân mà vẫn sống sót, quả đúng là tuyệt thế yêu nghiệt. Chu vị, gocchuyenaudio.com đều là thiên tiên đỉnh tiêm, lại tinh thông đại trận do thần vương sáng chế, 18 người chúng ta nỗ lực thi triển đại trận đủ để càn quét hết thảy đối thủ dưới thiên thần chân tiên. Tử Thảo Thiên Tiên nghiêm mặt nói, kế hoạch thì trước đó đã nói cho các vị, tất cả phải hành động theo kế hoạch, phải coi chừng, từng bước cẩn thận, một khi chủ quan, sẽ để cho Thông Hợp Thiên Tiên và Bắc Minh Kiếm Tiên chạy thoát. Điều đó đương nhiên, 18 người chúng ta liên thủ mà thất bại, việc này truyền ra thì chúng ta không còn mặt mũi nào nữa. Mỗi người bọn họ đều đạt tới cấp độ ngang với Si Tâm Thiên Tiên, thậm chí có một số còn mạnh hơn. 18 người bọn họ liên thủ, so với hơn 100 thiên tiên bình thường còn lợi hại hơn. Đây mới là tinh anh tuyệt đối trong vô gian môn, gặp phải đối thủ khó giải quyết mới phái ra tinh anh cỡ này. 18 tên thiên tiên yên lặng chờ đợi trong mây mù cùng đợi mệnh lệnh cuối cùng truyền đến. 2.000 đạo nhân mã phải đồng thời công kích, một lát sau ba, tín phù trong tay 18 tên thiên tiên đồng thời vỡ vụn. Quyển 17, Thiên Tia Cách Chương.